Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Mỗi khi trong gia đình chúng ta có chuyện xáo trộn hay bất hòa, nếu nghĩ lại chúng ta thấy rằng thường thường những điều đó xảy ra không phải vì chúng ta thiếu thốn vật chất, nhưng vì nhu cầu tâm linh của chúng ta chưa được thỏa đáp. Khi lòng chúng ta không bình an, chúng ta không thể sống trong an bình và hòa thuận với người chung quanh. Tiền bạc, thành công, danh vọng không đem lại bình an thật cho tâm hồn. Tất cả những điều đó chỉ đem lại niềm vui tạm và bình an tạm. Chỉ có tình yêu của Chúa và sự bình an thật trong Ngài mới thỏa đáp được niềm khao khát và dẹp tan được nỗi bất an trong tâm hồn chúng ta. Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon trang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt giống như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thế ấy, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Và lời Chúa nhắc nhở chúng ta: nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 25 đến 34. Chúa Giê-xu khẳng định, mọi điều đó các dân ngoại thường tìm, và Cha các ngươi trên trời biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Sứ đồ Phao-lô cũng bảo đảm cho chúng ta rằng Chúa của chúng ta là đấng giàu có, là đấng quan phòng. Ngài sẽ ban cho chúng ta đầy đủ mọi điều cần dùng trong đời sống. Sứ đồ Phao-lô viết: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Dù lời Chúa hứa như vậy, nhưng một số người trong chúng ta tin Chúa đã lâu và cũng đã từng kinh nghiệm sự tiếp trợ của Ngài, nhưng vẫn chạy theo tiền bạc và chỉ lo lắng về đời sống vật chất mà thôi. Chính vì thế mà dù theo Chúa đã bao nhiêu năm, một số chúng ta vẫn chưa hưởng được bình an tuyệt vời của Chúa. Để biết gia đình mình có quá chú trọng về vật chất hay không, chúng ta hãy xét lại xem trong gia đình, vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái thường nói với nhau về vấn đề gì nhiều nhất. chúng ta chỉ bàn tính về công việc làm, chuyện học hành, bằng cấp, chuyện mua sắm món kia vật nọ. Hay chúng ta thảo luận về những vấn đề tâm linh như công việc trong hội thánh, về nhu cầu của nhà Chúa, về những bài học quý giá mà chúng ta học được trong lời của Chúa. Trong bữa ăn, chúng ta nhắc đến những nhu cầu và ước mơ của mình rồi than vang. Hay chúng ta quan tâm đến anh chị em tín hữu trong hội thánh và cầu nguyện cho họ, hoặc tìm cách giúp đỡ họ. Chỉ cần quan sát những câu chuyện trao đổi giữa người trong gia đình với nhau, chúng ta sẽ biết điều gì đang làm chủ gia đình đó. Có một gia đình tín đồ kia rất là bận rộn. Buổi sáng, mọi người thức dậy đi làm hoặc đi học. Tối về lo cơm nước, xem tivi rồi đi ngủ. Khi nào đem việc ở sở về làm thêm thì thức đến khuya. Ngày nào cũng vậy, suốt ngày đi làm, tối về lo ăn uống, rồi lại tính ngày mai sẽ ăn món gì, mặc cái gì và làm việc gì. Trong câu chuyện trao đổi với nhau, họ chỉ nói chuyện cần mua sắm cái này, cần thay đổi cái kia, hoặc nói về những món tiền phải trả. Cứ như thế suốt tuần, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ vây quanh nhu cầu cơm áo. Không ai nhắc đến chuyện gia đình lễ bái, cũng không ai có giờ đọc kinh thánh riêng. Sáng Chủ nhật, mọi người uể oải thức dậy đi nhà thờ. Trước khi đi, họ lại phải lo bữa ăn sáng cho đầy đủ, rồi chuẩn bị quần áo, tóc tai, trang điểm mặt mày thật cẩn thận. Họ lo không biết hôm nay phải mặc áo gì, màu gì cho thích hợp. Vì thế, Chủ nhật nào gia đình này cũng đi trễ. Đối với họ, giờ học giáo lý là giờ dành cho người mới tin hoặc những người cần học kinh thánh, nên họ không bao giờ có mặt. Khi đến nhà thờ, họ chú ý xem ai mặc áo gì, đeo những nữ trang gì. Và khi về nhà, họ bàn tán thật sôi nổi về những điều đó. Chúa và lời của Chúa không có một chỗ nào trong gia đình này. Đây là những người dù mang danh là tín đồ của Chúa, nhưng chỉ chú trọng đến những giá trị vật chất. Nếu gia đình chúng ta chỉ đeo đuổi vật chất và những gì hào nhoáng bên ngoài, chúng ta có thể cũng có niềm vui, nhưng cái vui đó rất tạm bợ, nó thay đổi lên xuống theo hoàn cảnh và thường đem lại chia rẽ, ganh ghét hơn là yêu thương và hiệp nhất. Thánh Kinh cho biết điều mang lại lợi ích lớn lao cho cuộc sống cá nhân cũng như đời sống gia đình là sự thỏa lòng. Sứ đồ Phao-lô viết, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì sao vậy? Phao-lô giải thích, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Vì thế, miếng đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn, vô lý, thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Và Thánh Phao-lô cảnh cáo, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 10. Có lẽ đến đây quý vị hỏi, tôi không coi trọng tiền bạc và tài sản vật chất, nhưng Chúa cho tôi được khá giả, được giàu có, vậy tôi có tội gì không? Thưa quý vị, tiền bạc tự nó không có gì là xấu, giàu có cũng không phải là tội, nếu chúng ta làm ăn ngay thẳng và được Chúa ban cho giàu có. Đó là một ơn phước đến từ Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có tôn Chúa lên trên hết trong đời sống hay không? Có trung tín dâng hiến cho Chúa và dành thì giờ hầu việc Chúa hay không? Ngày xưa Chúa cũng ban ơn phước vật chất cho những người kính yêu Ngài. Kinh Thánh cho biết, ông Abraham, ông Job là những người công bình trước mặt Chúa, nhưng cũng là những người rất giàu có. Salomon được Chúa chọn làm vua nước Do Thái và Ngài đã ban cho ông được giàu có. Trong đời Salomon không một vua nào trên thế giới giàu bằng ông. Theo điều sách các vua thứ nhất chương 3 câu 13 và chương 10 câu 23 ghi lại. Giàu có không có gì là sai quấy hay tội lỗi, trừ khi chúng ta làm giàu bằng những đường lối bất chính, ngược với lời Chúa dạy. Tuy nhiên, dù giàu hay không giàu, chúng ta cũng cần nhớ rằng tất cả của cải và tiền bạc chúng ta có là của Chúa. Chúa giao chúng ta quản lý để sử dụng theo ý Chúa và làm lợi ra cho Ngài. Ngược lại, nếu chúng ta vì ham làm giàu mà làm những điều không ngay thẳng, bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa, không hầu việc Chúa, không sống theo lời Chúa dạy, không dâng hiến cho công việc Chúa, vân vân. Sự giàu có đó rất nguy hiểm. Nó sẽ lôi kéo ta đi xa Chúa, khiến ta phạm tội với Chúa và không còn nương cậy vào Chúa nữa. Đây là những người giàu mà Chúa Giê-xu cho biết là khó vào nước thiên đàng. Chúa phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nếu được Chúa cho dư dật về vật chất, chúng ta cần sống theo lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức. Hãy ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 17 đến 19. Theo lời dạy trên, nếu được Chúa cho giàu có, chúng ta cần ghi nhớ ba nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, đừng trông cậy nơi của cải vì nó không chắc chắn. Có thể hôm nay còn nhưng mai sẽ hết. Thứ hai, hãy tin cậy Chúa và biết ơn Ngài vì biết rằng tất cả của cải chúng ta có là từ Chúa mà đến. Chính Ngài đã ban cho chúng ta những điều đó. Và thứ ba, đừng sống ích kỷ chỉ biết có mình và gia đình mình, nhưng hãy chia sẻ những ơn phước vật chất chúng ta có với người khác. Có người đã nói, người không có tiền là người nghèo, nhưng người chỉ có tiền mà thôi, còn nghèo hơn nữa. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện hôm nay tại đây. Nếu muốn nhận được những bài này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thank you.